vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Thuế bạn tối nay, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trong tuần qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi của quý thính giả gửi đến, thì hôm nay xin anh trả lời dùm. Câu thứ nhất là nghe nói JobKeeper sẽ hết vào cuối tháng này, vậy xin cho biết là tôi phải trả lương theo JobKeeper cho đến khi nào vậy anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì cái extension thứ hai đó là như chúng ta biết đó, là cái thời khóa biểu là tới ngày 28 tây tháng 3 sẽ là chấm dứt, thì tới tháng 4 đó, là chúng ta sẽ còn một cái để mà khai xin bồi hoàn lại cho cái tháng 3, thì mình chỉ trả tiền cho nhân viên theo cái dạng JobKeeper, tức là cái minimum amount đó. Nếu mà họ làm đích hơn cái phần đó thì mình cũng trả giống như cái JobKeeper đó, 650 một fortnight hoặc là 1000 một fortnight đó, trong cái thời gian này đó nó sẽ tạm chấm dứt là 28 tháng 3, tức là sau đó thì là mình phải trả lương bình thường thôi, người ta làm bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu, không có cái phần mà JobKeeper nữa, thì cái sự trợ giúp của chính phủ sẽ chấm dứt là ngày 28 tháng 3. Và sau đó thì đó là trong cái tháng 4, nếu mà mình có trả đúng điều kiện và đủ điều kiện, những nhân viên mà đủ điều kiện và đã trả đầy đủ hết, thì mình có thể mình khai bồi hoàn lại cái số tiền đó trong cái tháng 4. Và đó là cái mà cuối cùng. Và trong cái tháng này thì dĩ nhiên là nếu mà quý vị có trả lương mà cho những cái người mà JobKeeper mà đủ điều kiện đó, thì là tháng này đó là mình cũng còn được khai một lần này, tháng 3 cho tháng 2 và tháng 4 thì cho tháng 3. Và 28 tây là nhớ xin lưu ý quý vị đó là nếu mà chúng ta trả theo cái dạng mà fortnight mà trả trước đồ đó là cái 15 tây đó là tới 28 tây tháng 3 sẽ là ngày chấm dứt, thì sau đó đó là mình nhớ là mình không phải trả theo dạng JobKeeper nữa, tại vì sau đó nếu mà mình trả nhiều hơn sợ thế sẽ không có bồi hoàn lại cho chúng ta.
Dạ vâng, như vậy thì kể từ ngày 28 tháng 3 chủ nhân sẽ không còn có thể khai JobKeeper cho công nhân nữa. Nhưng mà công nhân sẽ được nhận số tiền mà bồi hoàn JobKeeper vào tháng 4 phải không anh? Chứ đâu phải là ngày 28 tháng 3 là hết rồi.
Dạ đúng vậy anh, tức là chủ nhân phải trả cho nhân viên đó trước trong vòng tháng 3 và tới tháng 4 thì mới được khai với sở thuế để mà lấy cái tiền bồi hoàn đó lại. Tức là bồi hoàn lại cho chủ nhân với điều kiện là chủ nhân đã trả cho nhân viên rồi. Thì tức là chủ nhân sẽ khai để mà lấy lại tiền đó từ bên sở thuế.
Dạ vâng, mục đích của cái JobKeeper là trợ cấp của chính phủ để giúp cho các doanh nghiệp, các tiểu thương có thể sống còn được. Và hiện nay thì được xem là giai đoạn mà khó khăn tạm thời đã qua bớt rồi. Do đó, vấn đề trợ cấp JobKeeper không còn ý nghĩa nữa. Mặc dù rằng có nhiều người vẫn yêu cầu là thực tế thì cuộc sống vẫn còn gặp khó khăn, gặp những cái giới hạn. Khách hàng cũng không có trở lại đầy đủ. Giống như vấn đề mà du lịch mới đây, chính phủ mới đưa ra một cái kế hoạch trị giá 1,2 tỷ đô la để kích thích vấn đề du lịch quốc nội đó, thì nhiều người cho rằng kinh tế vẫn chưa khởi sắc, vẫn chưa có gì hết và yêu cầu kéo dài thêm cái JobKeeper, thì với anh nghĩ thế nào?
Dạ thưa anh, thì như anh nói lúc đầu đó là cái nền kinh tế đó nó đã vực dậy, tức là nó đã phát triển cũng khá nhiều, thì có một số như là chúng ta biết trong mấy tuần qua đó báo chí đều cũng có nói những cái công ty lớn đâu đó là họ làm ăn mà có lời đồ này nọ đó, là cái lý do mà lời nhiều đó là tại vì cái JobKeeper, tức là cái JobKeeper đó là cũng giúp cho những cái người nơi đó không những là sống dậy nhưng mà còn có thể là phát triển và có lời thêm trong phần đó nữa. Do đó là cái quan trọng đó là cái như anh nói đó là chính phủ họ có đưa ra những cái điều kiện khác, những cái chương trình khác để mà giúp đỡ những cái ngành nghề khác nhau, như anh nói là cái bên cũng như du lịch đồ này nọ, thì trọng tâm của những cái du lịch đó, mỗi tiểu bang nó có những cái phần mà giúp đỡ riêng, và liên bang thì đó là giúp là bằng cách những cái ngành mà bên hàng không, thì tức là họ cho phép những cái công ty mà hàng không bán vé mà chính phủ sẽ đài thọ là phân nửa, tức là giảm được 50% tiền vé để mà khuyến khích những cái du lịch đồ này nọ, đi dọc nước Úc đồ này nọ đó anh. Do đó là nó có những cái chương trình khác để mà họ giúp, chứ không có mà trong cái phần mà JobKeeper hoặc là JobSeeker thì đó là nó cũng là sẽ không còn nữa, mà nó sẽ từ từ nó sẽ trở lại bình thường. Và trong cái thật sự ra trong cái extension number 2 này đó, thì cái những cái người mà lãnh tiền được JobKeeper này nó cũng giảm nhiều lắm anh. Cái đó là cái mà họ đã quyết định là chính phủ là không có gia hạn nữa, mà sẽ có những cái chương trình khác để mà giúp đỡ. Thì dĩ nhiên khi mà tới cái chương trình mà cái thường là cái tới tháng 4, tháng 5 thì có những cái budget đồ, có những cái chương trình khác có thể là giúp đỡ nữa, thì mình không biết được, để mà tới lúc đó thì xem thử coi là có những cái chương trình nào khác để mà giúp đỡ nữa không. Dĩ nhiên một trong những cái giúp đỡ mà chính phủ cũng đưa ra trong cái thời gian này đó là cũng như đài thọ những cái tiền mà cho mượn, cho vay những cái tiểu thương đồ này nọ, mà nhà băng họ sẽ cho vay mà với cái tương đối mà dễ dãi để mà cho giúp đỡ đó anh.
Dạ vâng, chính là giới tiểu thương có thể nói rằng bị thiệt thòi nhiều, và nhờ cái JobKeeper họ có thể duy trì được cái số nhân viên để làm việc cho họ, và tiểu thương vẫn chưa hồi phục lại. Thành thử ra chính những người tiểu thương, người chủ những doanh nghiệp nhỏ cũng rất muốn rằng JobKeeper sẽ kéo dài dưới hình thức nào đó.
Thẳng đây thì cũng xin nói thêm đó, là trong cái thời gian này đó, nếu mà chúng ta thí dụ là tại vì nhiều khi làm ăn đồ nó có thể là trong cái thời này nó chưa có phát triển hết đầy đủ đồ này nọ, mà mình có những cái mà bổn phận về thuế đồ này nọ mà mình bị trở ngại mà không có làm kịp hoặc là không có đóng thuế được đó, thì chúng ta cũng nên nộp những cái hồ sơ thuế đó và liên lạc với sở thuế để mà có những cái chương trình trả góp, và theo cái phương nó rất là dễ dãi. Sở thuế bây giờ họ cũng nhân nhượng trong cái thời gian này là để mà giúp chúng ta có những cái chương trình mà trả góp tương đối là dễ dãi, và có trường hợp đó là họ cũng sẽ cho là không có tính lãi như trước nữa. Có nhiều trường hợp mà chúng tôi có liên lạc với sở thuế đó là họ cho nhiều khi tới 100 ngàn một năm để mà cho mình trả góp mà mình không phải bị cái tiền lãi, tiền này nọ. Bởi vì đó là những cái mà chúng ta nên làm, thì cái quan trọng là cái hồ sơ của chúng ta phải sạch sẽ để mà dễ mà điều đình với sở thuế hơn, thì họ cũng rất là nhân nhượng trong cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Sang một câu hỏi thứ hai. Tôi có làm chủ một công ty sản xuất hàng. Nay vì ảnh hưởng của Covid, tôi muốn bán hàng và dọn về nhà làm. Vậy tôi có phải đóng thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, nó cũng tùy theo những cái điều kiện khác nhau cho các cái giới tiểu thương. Tức là cái thu nhập hàng năm á là nó dưới 2 triệu và mình có carry on business, tức là mình làm ăn trong cái trường hợp đó, và nếu mà mình bán đi cái cơ sở của mình hoặc là bán cái freehold, tức là cái building mà mình dùng trong cái thời gian mà mình hoạt động đồ này nọ đó, thì là có thể là mình sẽ được giảm thuế, miễn thuế, thì tùy theo những cái trường hợp khác nhau và những cái điều kiện mà mình đủ tiêu chuẩn. Ngoài những cái đủ tiêu chuẩn cho chúng ta cái phần đó, thì còn một cái tiêu chuẩn nữa mà mình có thể mình chọn quyền, tức là sau khi mà mình đủ tiêu chuẩn để mà nhận xin được cái tiền mà nó gọi là Small Business Capital Gain Tax Concession á, thì trong đó nó có 4 cái điều kiện để mà giảm, một là giảm hoặc là miễn thuế cho chúng ta. Cái phần đó, đó thì đó là mình nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế kế toán của mình để mà nhờ họ giúp cho mình hiểu được cái phần này và cái lựa chọn phương thức nào mà nó tốt nhất cho mình để mà miễn, thay vì mình phải đóng thuế cao, thì đó là mình có thể là mình sẽ không đóng thuế hoặc là giảm thuế được nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình phải hiểu biết cái concession này, tức là những cái giảm này cho cái small business. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi thứ ba. Tôi sang đây qua dạng du học và hiện có đi làm thêm chút đỉnh, và có nghe nói là tôi không phải đóng lệ phí Medicare, có đúng không anh? Và làm cách nào để chứng minh với sở thuế đây anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đó trong cái phần nó gọi là cái lệ phí Medicare đó, là Medicare levy đó, thì nó có một trong một cái vài điều kiện để mà chúng ta có thể xin miễn cái phần levy đó. Thì một trong những cái điều kiện á là, tức là cái thứ nhất là cái những cái điều kiện mà medical requirement của mình á, là có thể á là một mình giảm, hai á là mình là công dân nước ngoài, tức là foreign resident, và cái thứ ba là cái mà đối với du học sinh đồ, những người mà qua đây tức là trên 6 tháng mà cái khóa học nó nhiều đó, thì tức là mình cũng vẫn được là coi như là Australian resident for tax purpose, tức là mình được coi như là cái người mà công nhân Úc, nhưng cho cái luật thuế mà thôi, chứ không phải là cho luật di trú, mà chỉ cho luật thuế là mình được cái được coi như là công dân Úc và đóng thuế như là công dân Úc vậy. Nhưng mà có một cái mà mình không được hưởng, đó là cái Medicare benefit, tức là mình phải mua bảo hiểm riêng cho mình thì tức là, và cái đó là cái mà tại vì mình không có xài cái Medicare của nước Úc, do đó là mình sẽ được miễn cái phần mà levy, tức là Medicare levy đó mình sẽ được miễn. Tuy nhiên để mà được miễn cái phần này đó là mình phải điền cái form đó gọi là Medicare Entitlement Statement, rồi từ cái cơ quan đó gọi là Services Australia, thì trong cái thời đó thì là họ sẽ cho mình biết là có cái giấy tờ đó đó để mà mình được miễn cái thuế Medicare levy cho chúng ta, và là mình phải xin cái form đó, thì mình xin nên xin sớm, thời gian để mà họ cứu xét rồi nó hơi lâu, do đó là mình xin mà khi mà sắp đâu hết tài khóa rồi bắt đầu mình có thể mình xin cho cái tài khóa vừa qua để mà mình khi mà mình khai thuế thì mình có giấy đó để mà mình được miễn cái phần Medicare levy đó.
Dạ vâng, một câu hỏi chót là tôi vừa đi làm trong ngành IT, tức là tin học, và có đi học thêm một khóa học về thảo chương viên, đây là Computing Programmer. Vậy tôi có được khai thuế cho việc học của tôi không thưa anh?
Dạ, thì cái phần này đó anh, là trong phần mà khấu trừ thuế đó, nó có một mà đặc biệt là nó gọi là Self-Education Expense, tức là mình tự học để mà trau dồi kiến thức, hoặc là đây là những cái mà có thể giúp chúng ta được lên chức đồ này nọ, thì tức là mình sẽ được khai khấu trừ cho cái những cái chi phí mà liên quan tới học hành, mà nếu mà cái việc đó nó liên quan tới cái công ăn việc làm của chúng ta, và cái này đó là nó có thể nó dẫn chúng ta lên cũng như là được lên chức hoặc là trao dồi kiến thức cho chúng ta, thì nếu mà chúng ta chứng minh được những cái phần đó thì là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà đây á, là cũng nhân đây á, thì tại vì cái phần mà nó gọi là Self-Education này đó là nó cũng nhiều cái phiền phức rắc rối trong này. Tại vì có những cái đó là thí dụ như mình học một ngành nghề mà để mà mình học, mình đang làm và mình đi học một cái ngành mà nó cũng trong ngành nhưng mà nó khác, để mà khi mà mình ra trường mình học xong cái đó thì nó tạo ra cho mình một cái cơ hội để mà làm những cái việc khác mà tư lương cao hơn nào này nọ, thì có thể là chúng ta sẽ không khai được khấu trừ thuế. Nhưng mà mình chứng minh được đây là cái mà để mà trao dồi cho chúng ta trong cái ngành của chúng ta làm, hoặc là cái này sẽ giúp chúng ta được lên chức cái công việc mà chúng ta đang làm, thì là chúng ta sẽ khai khấu trừ thuế được. Còn nếu mà nó không liên quan tới cái công việc mà chúng ta làm thì rất tiếc là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh thì nếu mà học thảo chương viên, tức là Computing Programmer, thì cũng là một trong những ngành của tin học, tức là IT. Trường hợp này thưa anh có thể trả lời cho thính giả này là có lẽ được không anh? Phải không ạ?
Hầu như là nói là có thể là chắc được, nhưng mà tại vì mình phải biết trong ngành IT là cái người đó làm cái gì. Và khi mà học về computing, tại vì trong cái IT á, nó có cái software programmer, hardware, hoặc là về sửa chữa, hoặc là cái về cái administrator đồ. Thì đó là bởi vì mình phải biết là cái ngành đó mình làm về cái gì, và cái khóa học này nó sẽ giúp cho chúng ta như thế nào, thì đó là chúng ta mới khai khấu trừ thuế được. Chứ không thể nào mà mình nói là nếu mà mình làm trong đó là tự động mình sẽ được khai khấu trừ thuế, thì cũng chưa chắc đó anh. Ví dụ như mình nói mình làm trong cái ngành y tế, mà mình đi học về bên một cái ngành mà về bên nursing hoặc là bên aged care đồ này nọ, thì có được khai thuế không? Thì theo là nếu mà mình nằm trong cái ngành health đó, mà cái công việc của mình hiện tại bây giờ là làm cái gì, và cái khóa học này nó sẽ giúp cho chúng ta như thế nào để mà mình chứng minh được cái phần đó. Thì thí dụ như là của bên anh đó là cái journalist, thì đó là những cái mà giả tỷ anh học về cái mà điều khiển máy móc đồ trong cái IT mà liên quan tới cái việc của anh làm, thì đó là họ sẽ chấp nhận. Nhưng mà nếu mà anh học về những cái khóa mà nó không có liên quan tới thì là cũng không có chấp nhận được.
Dạ vâng, những trường hợp rõ ràng như là chẳng hạn như cái anh này học về IT nhưng mà lại đi học thêm về xây dựng, thì rõ ràng những cái trường hợp đó tréo ngoe rồi, bởi vì có lẽ là anh này nhìn thấy tương lai là sẽ chuyển nghề vào sau này. Do đó nếu mà anh học về construction, về xây dựng thì có lẽ không xin được cứu xét của sở thuế. Nhưng mà thưa anh, nếu mà học một cái ngành mà IT thì thưa anh nó rất rộng, và việc mà Computing Programmer thì là một ngành trong đó rồi. Có lẽ là sở thuế sẽ cứu xét rộng rãi về vấn đề này. Cũng giống như anh nói là trong y tế thì nếu mà học về vấn đề y tá hay vấn đề điều dưỡng gì đó thì rõ ràng rằng nó cũng nằm trong lĩnh vực đó. Nhưng mà vấn đề là cứu xét của sở thuế chứ đâu phải là các kế toán viên có thể nói được là yes hay no, phải không ạ?
Dạ, tại vì mình phải coi theo thường á, là cái người kế toán sẽ dựa theo những cái luật lệ, thì sở thuế họ cũng dựa theo những cái luật đó mà họ diễn giải ra. Tức là kế toán chúng ta diễn giải ra theo cái quan điểm như vậy, thì đó là đối với sở thuế nhiều khi họ không chấp nhận cái đó. Họ chỉ là nói là cái này không được, thì đó là họ sẽ bác, nhưng mà họ không phạt mình. Tại vì mình có chứng minh đàng hoàng là cái này nó liên quan đồ này nọ, nhưng mà đối với họ có thể là họ không nghĩ như vậy. Thì đó là những cái mà có thể là nó có những cái ý nghĩa khác nhau như vậy thôi, chứ do đó là cái phần mà tùy theo là mình phải biết chính xác là làm trong ngành gì. Nói một cái thí dụ cụ thể, nếu mà mình nói mình làm trong ngành health mà mình làm về CT scan mà bây giờ mình học về ngành nurse, thì tức là cái công việc nó sẽ khác nhau, chứ không phải là cái việc của mình đi học á, nó không có liên quan tới cái việc của mình làm. Tức là nó cũng nằm trong một cái ngành, nhưng mà tùy theo sự học đó, nó có trao giúp cho mình trao dồi thêm kiến thức của cái việc mình đang hiện làm hay không, hoặc là nó có giúp để mà khi mà mình có cái này thì là mình có thể mình lên chức. Thí dụ như là một cái người giám đốc mà đi học business admin hoặc là về cái gì để mà trao dồi trong cái ngành đó, thì đó là những cái mà nó liên quan tới thì là sẽ chấp nhận được. Dạ.
Dạ vâng. Nếu trường hợp sở thuế không đồng ý cái chuyện mà khai thuế cho việc học thêm này đó, thì liệu rằng cái người đứng đơn có thể xin khiếu nại được không anh?
Dạ, thì dĩ nhiên là được anh. Nhưng mà dạ, thì chúng tôi cũng đã thấy nhiều trường hợp như vậy trong cái phần mà self-education này. Đưa ra cái tribunal đồ cũng là nhiều ngành nghề khác nhau lắm anh. Ví dụ là giáo viên mà đi nước ngoài, vừa du lịch mà vừa đi tìm tòi, cũng như là nếu mà dạy gì bên Apps thì đi bên kia, thì đó thì mình đi coi những cái này cái nọ, thì họ nghĩ đó là cái đó là được khai khấu trừ thuế, nhưng mà khai đó là bao nhiêu phần trăm nữa. Thì đó là những cái mà có những cái dispute giữa người thọ thuế, tức là mình và sở thuế. Thì tới lúc đó nếu mà mình muốn thì mình có thể mình nhờ cái người hòa giải, hoặc là nếu mà mình chấp nhận thì hầu hết là thường là những cái trường hợp như vậy đó mà mình có lý do lý giải để mà mình chứng minh đó, là họ sẽ không phạt chúng ta. Và đó là cái mà có thể là trong cái những cái ngành đó, nhưng mà nó phải, tức là nó cũng như là sát bên liên hệ với nhau chút đỉnh như vậy thì là mình mới chứng minh được. Còn nếu mà như anh nói hồi nãy đó, là nếu mà hai ngành nó khác nhau là chắc chắn là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế, mà có thể là mình sẽ bị phạt khi mà mình khai không đúng nữa.
Dạ vâng, thưa anh, tại sao lại nghe nói là có vấn đề phạt nữa? Bởi vì xin khai được miễn thuế, không cho thì thôi, chứ làm sao còn phạt nữa thưa anh?
Dạ, tại vì đó là cái mà họ dựa theo những cái chi tiết mà chúng ta khai. Còn nếu mà chúng ta muốn mà không bị phạt thì là mình phải chắc chắn là mình có thể mình gửi thơ lên cho sở thuế trước, mình trình bày cái quan điểm của mình trước khi mà mình khai. Tại vì mình khai như vậy đó, tức là mình đã lấy tiền về rồi mà sở thuế nó chưa đồng ý. Nó như là một cái self-assessment, tức là mình tự thẩm định lấy. Nếu mà sở thuế họ audit mình trong vòng 2 năm đó mà họ yêu cầu mình chứng minh mà mình không chứng minh được, thì tức là họ nghĩ là mình có những cái mà sơ hở trong đó, thì đó là có thể họ sẽ phạt mình. Hoặc là tùy theo cái, nếu mà mình chứng minh được thì đó là như chúng tôi nói, nếu mà chúng ta chứng minh được là cái nó liên quan như vậy mà nó sở thuế không đồng ý, thì có thể là sẽ không bị phạt trong những cái trường hợp như vậy.
Dạ vâng, đến đây thì tiết mục Thuế và Bạn cũng xin khép lại. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, thì một lần nữa thì xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những cái đề nghị cho những cái đề tài, thì xin quý vị cứ liên lạc về đài SBS, và xin hẹn quý vị trong tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.